Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Tấn Trung hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, tôi ở tuổi 60, có nếp sống lành mạnh ngay từ thời thiếu niên. Tôi tập thể dục, tập võ, không uống rượu, không hút thuốc, có sức khỏe tốt, ít khi bị cảm cúm. Da thịt bị cắt thì mau lành, ít khi bị sưng hay làm độc. Tôi vốn tính rất siêng năng, nhanh nhẹn, xông pha, mạo hiểm, thích làm những việc khó, việc nguy hiểm và có ý định sống đến 100 tuổi, và có ý định phải sống vui, sống khỏe. Khi nào bị bệnh nặng mà không thể chữa khỏi thì uống thuốc ngủ để ngủ luôn, chứ không muốn sống khổ cho mình và khổ cho người khác. Tuy nhiên tôi thấy sức khỏe có phần sa sút như lười vận động, làm việc gì cũng chậm chạp, đặc biệt là đôi chân của tôi bị sưng từ khoảng đầu gối xuống đến bàn chân từ 7 năm nay. Nếu tôi nằm thì bớt sưng, nếu đứng càng lâu thì chân sưng càng lớn. Tôi có đi bác sĩ gia đình ngay từ những năm đầu, bác sĩ có cho uống nhiều thứ thuốc nhưng không có thuốc nào hiệu quả, mà ngày càng trầm trọng hơn. Tôi sợ đến ngày nào đó thì chân tôi bị hư, tôi rất lo lắng, nhưng bác sĩ gia đình tôi thì coi như chuyện bình thường. Đến tuổi già thì phải như vậy, nhưng không hề giải thích cho tôi biết có cách nào chữa lành không, nếu không thì hậu quả sẽ ra sao, vân vân. Dù tôi cố tình hỏi cho biết, nhưng bác sĩ gia đình của tôi chỉ trả lời lấy lệ, khiến tôi rất lo âu. Vậy tôi xin hỏi bác sĩ, bệnh sưng ở chân của tôi có cách nào chữa khỏi không? Hay có cách nào chặn đứng sự phát triển ngày càng tệ hại thêm không? Nếu không chữa lành được thì hậu quả sẽ như thế nào? Như không thể đi được hay da thịt bị thúi phải cưa bỏ chân vân vân. Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi về chứng phù hai chân. Thì vấn đề phù hai chân thì có thể do những cái nguyên nhân khác nhau. Một trong hai chân hoặc là hết cả hai chân có thể bị sưng. Và sưng có thể đi từ háng hoặc thấp hơn. Và thường thường là từ đầu gối trở xuống hoặc là ít hơn nữa thì chỉ thấy hai cái cổ chân nó tròn trịa hơn bình thường. Chuyện này có thể xảy ra ở những, thứ nhất là những cái người quá mập và nước ở trong cơ thể họ dễ bị ứ đọng vào cái phần dưới của cái cơ thể, cái phần thấp nhất là hai chân. Những người lớn tuổi, trong cái mạch máu, những cái động tĩnh mạch, những cái ven nằm sâu ở dưới hai chân, hai cái cẳng chân nó bị đóng cục, deep vein thrombosis cũng có thể bị sưng chân, nhiễm trùng cũng có làm cho có thể hai chân bị sưng, nhưng mà trong những cái trường hợp đó thì sẽ có những cái dấu hiệu như là nóng sốt, đau hay là sưng đỏ tấy ở ngoài da. Có những cái người mà tĩnh mạch không có đủ sức để giữ cho máu chạy về trung ương của hệ tuần hoàn là trái tim, thay vì cái những cái tĩnh mạch, những cái ven ở dưới chân nó dẫn cái máu về trở lại trái tim nhưng mà cái cơ năng của nó bị giảm đi. Thì do đó cái phần nước ngoài tế bào hay là những cái dịch lâm ba nó được giữ lại dưới chân nhiều hơn, và trong trường hợp chúng ta nói là những cái người đó bị chronic venous insufficiency là họ bị mãn tính về những cái tĩnh mạch nó bị không có làm việc đúng mức. Và một số người sau khi phẫu thuật vùng xương chậu, nhất là phẫu thuật vì ung thư cũng hay là phẫu thuật ở vùng hạ chi cũng có thể bị sưng chân. Và những cái người hay ngồi lâu, nhất là cái chỗ chật chội, ít khi được đi lui đi tới, ít vận động hai chân, ví dụ như trong lúc đi máy bay. Những người bị uống thuốc ngừa thai cũng dễ bị sưng chân. Và cuối cùng là những cái người mang thai, do cái hiện diện của một cái khối là cái bầu ở trong bụng thì đè lên những cái mạch máu, đem dịch và đem máu về từ hai chân lên, thì những cái người này cũng dễ bị sưng ở chân. Thì phù hai chân có thể là một cái dấu hiệu của những cái điều kiện bệnh lý, trong đó cơ thể giữ lại quá nhiều nước. Cái thận của chúng ta thì thay vì nó phải thải ra một số nước vừa phải, thì trong những cái người họ bị suy thận thì họ giữ nước nhiều quá nhiều trong cơ thể. Những cái số người mà cái tim họ quá yếu, tức như là suy tim, không đủ sức để giải tỏa cái lượng máu trở về tim. Bao nhiêu máu nó đem về tim thì trái tim nó có nhiệm vụ nó phải bơm những cái lượng đó đi bằng với cái lượng mà đem về. Nhưng mà nếu bị suy tim thì tim họ nó giải tỏa không nổi cái lượng máu đó và cái nước nó dồn ứ lại dưới hai chân và làm sưng. Một số người có cái lượng protein ở trong máu quá thấp, từ khoa học gọi là hypoproteinemia. Thì vì cái từ về cái lượng protein ở trong máu quá thấp, thì nước ở trong cái mạch máu đó nó có cái khuynh hướng nó đi thoát ra ngoài. Vì những cái protein đó nó có cái khả năng osmotic pressure nó giữ lại cái nước đó, nhưng mà nếu mà nó ít cái protein đó quá thì nó cái nước nó có cái khuynh hướng đi ra ngoài và nó ứ lại ở những cái vùng thấp, và hai chân là cái nơi thấp nhất của chúng ta. Và nếu mà cái người đó là họ đi đứng bình thường, nhưng mà nếu người đó họ phải nằm trên giường nhiều thì cái vùng mông và vùng lưng là cái nơi nó sẽ bị sưng. Ví dụ như những cái người suy dinh dưỡng, những cái người suy gan, gan là cái nơi tổng hợp một số protein ở trong máu. Người bệnh gọi là hội chứng nephrotic syndrome, cái thận của họ không có giữ được protein trong máu và mà protein thất thoát ra nước tiểu. Ngoài ra còn một số thuốc có thể làm cho sưng hai chân, như ví dụ một số người uống thuốc trầm cảm là antidepressant, họ nó có khả năng nó làm cho hai cái chân nó dễ bị sưng. Mà một số thuốc hạ áp huyết thuộc về cái nhóm mà nó ức chế cái kênh calcium channel blockers cũng thường dùng trong những người lớn tuổi, thì những cái thuốc đó nhiều khi nó làm cho hai cái chân những cái người đó dễ bị sưng. Một số hormone là kích thích tố, hồi trước gọi là kích thích tố, thì ví dụ như hormone nữ ở trong viên thuốc ngừa thai, hay là những phụ nữ đã tắc kinh sau thời kỳ tắc kinh dùng để chữa những cái triệu chứng thời tắc kinh như là khó chịu trong người, nóng nảy trong người, thì họ dùng những cái thuốc hormone nữ là estrogen thì họ cũng có thể dễ bị sưng chân. Và đàn ông nam giới nếu mà dùng các thuốc như là kích tố nam, testosterone cũng có thể dễ bị sưng. Và ngoài ra một số người dùng những cái thuốc giảm viêm như là prednisone hay là dexamethasone, nói chung là những cái thuốc corticosteroid thì cũng dễ bị sưng ở chân. Tóm lại thì trong trường hợp này, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân như đã mô tả nhiều chi tiết mà của cái vị thính giả hỏi ở đây, thì tình trạng sức khỏe vẫn tốt mặc dù hai chân bị sưng phù trong nhiều năm qua. Và nếu cần đi khám bác sĩ cho yên tâm thì chắc là bác sĩ cũng đã khám kỹ rồi. Thì có thể bác sĩ cần phải thử máu và nước tiểu đơn giản để chúng ta loại bỏ khả năng những cái điều kiện bệnh lý mà chúng ta vừa kể. Ví dụ như là suy tim hay là suy thận, hay là gan có bình thường hay không, hay là trên gan có bị xơ hay không, có thể làm giảm cái nghẹn cái máu trở về tim. Và có thể kèm theo bụng bán nước trong những cái trường hợp mà người ta bị cirrhosis, người ta xơ gan, thì không những nước nó ứ ở dưới chân mà nước nó còn ứ ở trong bụng, và lúc đó người ta gọi là ascites, có nghĩa là bụng bán nước. Suy cơ năng các tĩnh mạch, bác sĩ cũng có thể khám xem những cái tĩnh mạch nó làm việc có tốt hay không, nó có khả năng giữ cho khi mà cái dòng máu nó trở ngược về tim nó không tuột rớt xuống lại hay không. Và cũng coi cái tình trạng dinh dưỡng hay là cơ năng tuyến giáp, ví dụ như người bệnh suy tuyến giáp mà nếu mà thử máu thì thấy những cái hormone tuyến giáp của họ quá ít thì họ có thể bị phù, lên cân và mệt mỏi. Và ngoài ra bác sĩ cũng có thể xem ở trong cái máu của bệnh nhân có đủ hồng cầu hay không, những cái người bị thiếu máu hay là có những cái triệu chứng khác thì cũng có thể làm cho họ sưng chân. Nếu mà cái trường hợp mà xảy ra thường nhất, nếu mà khám bệnh nhân thấy mọi chuyện khác đều tốt, đều bình thường, và cái khả năng mà thường gặp nhất là suy cơ năng của các tĩnh mạch là venous insufficiency mà chúng ta vừa nói, thì chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp như sau đây. Những cái biện pháp này nó có ích cho cái trường hợp mà suy giãn cái tĩnh mạch màng tính là chronic venous insufficiency. Thứ nhất là nên kê chân cao lúc chúng ta nằm xuống. Một ngày có thể mình nằm chừng 3-4 lần, mình kê chân lên cho máu nó bớt tụ về dưới chân. Nên vận động hai chân, ví dụ lúc ngồi lâu trên máy bay, các bắp cơ của hai cái cẳng chân mà lúc co duỗi thì những cái bắp cơ đó nó tác dụng như là những cái máy bơm. Nó phụ với lại những cái ven và đem máu và các dịch đi ngược về tim. Nếu cần mang một cái loại vớ dài và bó chặt hai chân, từ tiếng Anh người ta gọi là support stocking, và có bán tại các tiệm pharmacy, Và nên nhớ là nếu mà cần mang những cái loại vớ này thì mới sáng dậy là phải mang cái vớ vào rồi. Đừng đợi đến lúc mà chân nó đã sưng, sau đó thì mới mang vào. Tránh những cái quần áo có những cái thắt lưng nó quá chật làm trở ngại máu lưu thông. Nếu những cái người quá mập thì cần phải giảm cân, ăn bớt lại và vận động và là tập thể thao. Và người ta trong một số trường hợp người ta đề nghị dùng vật lý trị liệu để tập các cơ bắp chuối và bàn chân để giúp bơm cái lượng nước và máu ở dưới chân về. Nhưng mà hình như kết quả của những cái phương pháp này nó không có cao. Và một số thuốc uống hay là số thuốc thoa, người ta nêu ra là với mục đích làm cho tĩnh mạch hoạt động tốt hơn, có được dùng ở châu Âu và một số nước khác. Tôi không biết ở Việt Nam có thể có những thuốc này hay không, là vì chúng ta ảnh hưởng y khoa của châu Âu. Nhưng mà ở bên Mỹ thì FDA không có chấp nhận vì cho là những cái thuốc đó không có hiệu quả. Và những cái người hay bị sưng phù chân cần săn sóc da cẩn thận, cần chữa những cái vết loét nếu có, hoặc là che chở da, thoa những cái kem như là oxit zinc, oxit kẽm, hay là dùng những thuốc sát trùng nếu mà có cái nguy cơ cần bị nhiễm trùng. Và nói chung là những cái người ăn lạc, nếu mà giảm bớt muối ở trong thức ăn, chúng ta thường hay ăn nước mắm nhiều, ăn mắm hay là xì dầu chấm, chúng ta dùng nhiều muối ở trong thức ăn. Và nếu mà giảm cái lượng muối ở trong đó, ăn cái thức ăn lạc hơn thì có thể là giúp cho cái khả năng nó bị phù chân nó giảm đi. Nói sơ qua về những cái biện pháp khác, nhất là ví dụ như là phẫu thuật, thì chỉ không tới 10% những cái bệnh nhân cần phẫu thuật, và một số người chỉ dùng cái phẫu thuật này như là một cái biện pháp để về thẩm mỹ mà thôi. Thì người ta có thể làm sclerotherapy, ví dụ như người ta chích cái thuốc hóa học vào một cái đoạn ven, cái đoạn tĩnh mạch nào nó cho nó sơ ra, rồi người ta rút cái tĩnh mạch đó ra, làm cho nó teo lại, nó co rút lại. Và người ta có thể làm cắt cho một cái ống catheter vào trong tĩnh mạch, và ở trong đó, trong cái đầu của cái ống thông đó, nó có một cái điện cực, người ta đốt cái lòng vách tĩnh mạch lại cho nó phá cái tĩnh mạch đó đi. Và một số biện pháp khác thì cũng tác dụng trên những cái tĩnh mạch ở dưới chân để cho cái chân nó đẹp hơn và có thể là nó bớt bị sưng đi. Nói về phòng ngừa thì chủ yếu là làm giảm nguy cơ, làm cho máu ứ động ở trong các tĩnh mạch venous stasis ở dưới chân nó quá lâu. Một trong những cái điểm mà chúng ta nên chú ý là cái bệnh viêm tĩnh mạch sâu là deep venous thrombosis. Thrombosis là cái tĩnh mạch nó bị viêm và những cái cục máu nó đọng ở trong đó, mà deep là sâu, venous là tĩnh mạch, là một trong những cái nguyên nhân gây nghẽn đường lưu thông máu trong hệ thống tĩnh mạch và dẫn tới suy tĩnh mạch. Thì một nguyên nhân thường được nhắc đến là đi du lịch ngồi máy bay lâu, ví dụ như những cái chuyến bay từ 3 tới 8 tiếng hoặc lâu hơn, làm cho dễ viêm cái tĩnh mạch sâu. Và trong một số trường hợp nó kéo đến một cái hiện tượng là cái cục máu đông ở trong cái chỗ tĩnh mạch nó bị viêm đó, nó chạy ngược lên. Và nó khi mà nó chạy lên tới tim, mà khi mà cái dòng máu từ cơ thể về trên tim và được đẩy lên cái động mạch phổi, thì cái cục máu đó làm nghẹt cái động mạch phổi rất là nguy hiểm. Và trong cái trường hợp này, từ tiếng Anh người ta gọi là pulmonary emboli. Thì người ta phòng ngừa những cái hiện tượng là cục máu đông chạy ở trong tĩnh mạch cho những cái người có cơ nguy cao như những người trên 40 tuổi, những người mập, uống thuốc ngừa thai, hay những người bị ung thư, những cái người mới phẫu thuật hay là mới sanh hay là đang có bầu, bằng cách là khi chúng ta lên máy bay thì chúng ta nên ngồi gần cái đường đi qua đi lại để chúng ta dễ di chuyển hơn, chúng ta đi lại thường xuyên hơn, và tập thể thao bàn chân, cẳng chân, từ người ta gọi là calf muscle exercise. Calf là cái bắp chuối, và người ta hướng dẫn cho mình tập những cái bắp thịt ở trong cái bắp chuối, và mang những cái vớ đặc biệt mà chúng ta đã kể để bó chân lại tùy theo từng mức độ, từng nách, thường thường là phía dưới cái đầu gối để cho nó đừng có sưng quá. Và cũng xin nhắc lại là tránh cho đừng quá mập và vận động thường xuyên, tánh bất động kéo dài nằm một chỗ không có nhúc nhích nhiều, và tánh rượu và thuốc lá cũng là hai cái yếu tố quan trọng đối với bệnh nhân của chúng ta, nhất là ở Việt Nam hiện giờ vẫn xài rượu và thuốc lá rất nhiều. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.